Chúa ở cùng anh chị em. Bài thi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tầng đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay chúng ta nghe các bài đọc 1, bài Thánh Thư và bài Tin Mừng, cho chúng ta kể cho chúng ta ba cái cuộc giận dữ. Tin Mừng mới vừa cho chúng ta nghe cái sự phẫn nộ của dân thành Nazareth. Cái sự phẫn nộ đó nó diễn tả chống lại Đức Giêsu, nó diễn tả qua cái hành vi đó là gì, là lôi người ra khỏi thành, đưa lên trên núi cao, rồi từ trên núi cao để mà xô người xuống. Tại sao họ nổi giận như vậy? Bởi vì Chúa nhắc lại hai cái chuyện xấu, hai cái chuyện đáng sỉ nhục đối với người Do Thái trong thời Cựu Ước. Thời của tiên tri Elia và tiên tri Elisa. Nghĩa là Elia là thầy của Elisa, Elisa là đồ đệ. Hai vị ngôn sứ này hoạt động ở vương quốc miền Bắc, vương quốc Israel. Thì thời Elia thì hạn hán, thì như Chúa kể, cái này nó có kể trong sách Các Vua, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa trong nước Israel. Thế mà không được, mà ông không được sai đến giúp một bà góa nào trong Israel cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Sarepta miền Sidon. Chúng ta biết tại sao trời hạn hán 3 năm 6 tháng và vị ngôn sứ lại không được sai đến để giúp bà góa nào hết, mà đi giúp cái người ngoại, bà góa ở thành Sarepta miền Sidon, tức là dân ngoại. Bởi vì lòng dân khép kín, lòng dân phản bội Thiên Chúa Giê-hô-va, giao ước với Thiên Chúa Giê-hô-va, đi thờ ngẫu tượng. Cho nên là khi lòng dân khép lòng lại với trời cao thì đồng nghĩa với lòng dân khép cửa trời, đóng cửa trời. Đó là thời Elia. Sau đó đến thời Elise là đồ đệ tiếp nối cái công cuộc truyền giáo, cái sứ mệnh, mục vụ của thầy mình là Elia. Thì Elisa cũng được... lại chữa cái người phong cùi đến từ nước ngoài, nước Syria ngày hôm nay, thưa anh chị em. Mà cái vị đó là vị tướng, như cái bài đọc Thánh Thư hôm nay có kể chi tiết. Đó. Thì chúng ta thấy là đó, cái vị ngôn sứ không chữa, bởi vì Israel thời bấy giờ đã đóng cửa lòng lại với Thiên Chúa, cho nên cửa trời cũng không mở để mà tuôn mưa xuống. Và cũng một là một hình thức để đóng cửa, đóng cái hồng ân của cửa trời, không cho trời can thiệp vào đời sống của họ. Khi Chúa nói tới cái chuyện này là Chúa nói tới cái nỗi đau, nỗi nhục của người Do Thái, bởi vì Thiên Chúa thời bấy giờ ngỏ với dân ngoại, làm phúc cho dân ngoại, cứu giúp dân ngoại, chứ không cứu giúp người Do Thái. Chính vì vậy mà Chúa đụng phải hai cái nỗi đau, hai cái kỷ niệm đau đớn trong quá khứ của người Do Thái, hai cái nỗi nhục, cho nên là họ nổi giận. Cho nên cái việc nổi giận này nó mặc khải cho chúng ta thấy cái sự cứng lòng của người Do Thái, nhất là ở cái miền Nazareth này, cho thấy cái sự phẫn nộ này nó diễn tả cho thấy được cái dạ tâm của người Do Thái thời bấy giờ đối với Đức Giêsu cứu Chúa. Đó là cái dòng thứ nhất được diễn tả trong Tin Mừng. Bây giờ chúng ta qua cái dòng thứ hai và cái thứ dòng thứ ba. Tôi chỉ tóm lược anh chị em đọc lại cái bài đọc hôm nay, bài đọc Thánh Thư đó, thì sẽ thấy rõ. Đó là cái chuyện ông Na-man là tướng chỉ huy quân đội của vua Aram, tức là ở xứ Syria ngày nay. Thì ông ta bị được vua trân trọng, là tướng quân mà, thì bị phun hủi. Thì ông ta có một cô ở người Do Thái mới nói với ông ta là ở bên cái xứ Israel người ta có thể chữa được bệnh đó, có một vị ngôn sứ có thể chữa được cái bệnh đó. Thì thế là ông nói với vua, thì vua cho ông vàng bạc thế này thế kia để mà, và một cái giấy, một cái thư thỉnh cầu gửi và sai ông đến gặp vua Israel để xin vua Israel chữa. Chúng ta thấy cái phản ứng của vua Israel như thế nào. Vua Israel đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói, thưa chị em, đây là cái dòng thứ hai trong các bài đọc hôm nay. Xé áo mình ra và nói, ta đâu phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phong hủi. Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta. Chúng ta thấy, cái sự giận dữ này nó không đến từ cái sự cứng lòng hay sự dạ tâm, mà sự giận dữ này nó đến từ một sự hiểu lầm. Nhưng mà đằng sau cái sự giận dữ này, nhất là trong cái lời nói của lúc cơn giận, chúng ta thấy lóe lên một cái luồng sáng chân lý trường cũ của Kinh Thánh. Đó là gì? Trong cái câu ông nói đầu tiên, ta đâu phải là vị thần hay là vị Thiên Chúa cầm quyền sinh tử. Chúng ta thấy cái cơn giận này, qua cái cơn giận này và lời của kẻ giận dữ này, chúng ta thấy tác giả cho chúng ta một cái chân lý trường cửu mà người Do Thái thời bấy giờ đã quên bẵng đi. Đó là ta đâu phải là vị thần cầm quyền sinh tử, có nghĩa là con người không có quyền sống chết trên anh em mình. Điều đó có nghĩa là chỉ có Thiên Chúa mới có là đấng cầm quyền sinh tử. Đó là chân lý Kinh Thánh, của niềm tin Kinh Thánh trường cửu. Không phải con người mà là Thiên Chúa. Chúng ta thấy điều này nó phản ánh một cái thực tài của xã hội Do Thái thời bấy giờ, là nhất là các vua chúa thời bấy giờ cầm quyền, có quyền thì cho mình được quyền sát sinh trên tất cả những ai chống lại lệnh mình chẳng hạn như vậy. Cho nên ở đây, qua cái việc mà vua tức mình nói lên như vậy, cũng đồng thời nó bộc lộ cái bản chất của vua, hay là cái khuynh hướng. Vua là đại diện của dân, của một cái văn hóa xã hội thời bấy giờ. Nó tố cáo cái sự giận dữ này, nó tố cáo cái gì? Nó tố cáo cái tham vọng của con người thời bấy giờ, cái thói sống của con người, của vua chúa, của quan quyền thời bấy giờ. Đó là cho phép mình có cái quyền sinh tử trên kẻ khác, cầm quyền sinh tử trên kẻ khác. Nghĩa là chúng ta biết thời bấy giờ người ta hay dâng cho các thần minh dân ngoài, tế lễ thần vua dân ngoài những đứa trẻ, hay là hiến tế người, chẳng hạn như vậy. Cho nên qua đó ở đây muốn nhắc nhở Israel, cái cơn giận này hay là cái câu chân lý này muốn nhắc nhở Israel là chỉ có Thiên Chúa mới là đấng cầm quyền sinh tử. Từ đó chúng ta cho chúng ta một cái bài học, thưa anh chị em. Chúng ta không có quyền, không có bất cứ một cái quyền nào trên cái đời sống của anh chị em mình, trên bình diện, trong cái nghĩa đó là cái nghĩa của cầm quyền sinh tử. Nghĩa là mình đôi khi mình chà đạp, mình giết chết cuộc đời anh em mình bằng một chỉ một lời nói. Có những người tâm lý họ yếu, chỉ còn nghe một lời chỉ trích phê bình hay là một lời lăng mạ thôi là họ bệnh suốt cả đời. Có người hóa điên, chỉ còn một sự phản bội trong nghĩa vợ chồng có thể làm sụp đổ và dẫn đến tận nắm mồ hoàn cảnh của một người vợ, một người chồng. Khi ứng xử như vậy, chúng ta tự coi mình như Thượng Đế, như vị thần cầm quyền sinh tử trên kẻ khác. Thưa anh chị em, nghĩa là mình thiếu tôn trọng cái đời sống, mình không quan tâm đến cái đời sống của anh chị em mình. Đó là từ cái chân lý của niềm tin Đức Kinh Thánh đó, chúng ta có thể rút ra cái bài học mà chúng ta để ý. Chưa nói đến cái chuyện mà phá thai, ngừa thai, giết người, chiến tranh, binh chiến. Tức là mình vì quyền lợi kinh tế của mình, vì cái tiện nghi vật chất của mình không muốn có con, hay là mình muốn... nghĩa là mình ích kỷ, mình phá hoại sự sống, mình cho mình cái quyền trên sự sống ngay cả chính con mình chẳng hạn, thì điều đó mình đã cướp đi cái quyền này của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ cái cơn giận thứ ba là giận của ai? Thì khi mà vị ngôn sứ Elisa nghe nói là vua Israel bực mình xé áo ra như vậy đó, thì mới cho người đến nói với vua: không cần phải xé áo làm gì, bảo người đó đến với tôi. Thế là ông đến với đoàn tùy tùng của ông. Thì vị ngôn sứ cũng không ra tiếp. Ông kia đứng trước cửa nhà, thì vị ngôn sứ sai sứ giả ra nói với ông tướng quân Naaman người Syria: ông hãy đi tắm 7 lần trong sông Jordan, da thịt ông sẽ trở lại như trước và ông sẽ được sạch. Thế là tới phía ông này, ông Naaman nổi giận bỏ đi và nói, chúng ta thấy, ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phong hủi mà chữa khỏi. Nước các sông Avana và Pakpa ở Damas, thủ đô của Syria ngày nay, thưa anh chị em, chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Israel sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao? Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. Bây giờ các tôi tớ của ông đến gần và nói: cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói ông hãy đi tắm thì sẽ được sạch. Kết cục là gì? Vậy ông xuống dìm mình 7 lần trong sông Jordan. Theo lời người của Thiên Chúa, da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào đứng trước mặt ông ấy và nói: nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Chúng ta thấy đằng sau cái cơn giận của Naaman, chúng thấy có cái lời chân lý của niềm tin Kinh Thánh đó là gì? Khi ông được sạch, ông nói: nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái chân lý này muốn diễn tả điều gì? Muốn nhắc nhở điều gì? Cái bối cảnh lịch sử thời đó hồi bấy giờ là gì? Thưa, Israel đã bắt đầu đi thờ lạy các thần minh khác nữa, chứ không chỉ có Thiên Chúa Yahvê. Trong khi đó người ngoại ở bên ngoài vào, Thiên Chúa Yahvê ban ơn, rồi chính miệng lưỡi của người dân ngoài đó, Naaman, tướng quân Syria, lại tuyên bố cái chân lý trường cựu của niềm tin Kinh Thánh này. đó là không có Chúa nào khác trên mặt đất này hiện hữu ngoài Thiên Chúa của Israel, là người hiện hữu thật sự. Thưa anh chị em, đó cũng là cái tinh thần của mùa chay. Giáo hội cho chúng ta nghe các bài đọc này nhắc nhở chúng ta đừng sát hại đời nhau theo như cái mặc khải của cái chân lý từ miệng vua Israel. Chúng ta chỉ có Chúa mới có quyền sinh tử trên anh em mình. Đừng sát hại, đừng thủ đoạn dập tắt đời nhau, dập tắt danh dự đời nhau, bôi nhọ nhau, hay là giết chết đời nhau bằng miệng lưỡi, bằng thủ đoạn này thủ đoạn kia. Trong trường hợp đó, chúng ta đi ngược lại chân lý của niềm tin Kinh Thánh. Chúng ta cướp lấy đi cái quyền này của Thiên Chúa, quyền sinh tử trên anh em mình. Điểm thứ hai, chúng ta thờ ngẫu tượng, chúng ta thờ cái bụng, chúng ta thờ cái đời sống vật chất, chúng ta thờ tiền bạc, chúng ta thờ sắc dục. Bởi vì thờ là gì? Là mình chỉ dành trọn nghị lực cho những cái điều đó thôi. Và mình sống mà không, những cái điều đó là quan trọng hơn hết, thì đó gọi là thái độ tôn thờ. Khi mình sống mà chỉ dành thời gian tròn, thời gian tiền của mình cho việc kiếm tiền bạc chẳng hạn, hay là cho những thú vui phàm tròn chẳng hạn, đa số thời gian dành cho những thứ đó, thì những thứ đó trở thành đối tượng của việc tôn thờ của mình. Đó. Trong khi đó, chỉ có Thiên Chúa đích thực mới đáng tôn thờ. Chân lý này xuất phát từ miệng của Na-a-man, người dân ngoài, nhắc cho chúng ta trong mùa chay này. Và cuối cùng, tôi trở lại cái phẫn nộ của người Do Thái ở Nazareth để cho thấy là đằng sau cái phẫn nộ này, nó bộc lộ cái bản chất giả mang của mỗi người chúng ta. Tìm cách loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời mình như dân thành Nazareth khi phẫn nộ, loại Chúa ra khỏi thành, lôi Chúa ra khỏi thành mình, nghĩa là loại Chúa ra khỏi xã hội mình. Rồi chưa đủ, loại Chúa ra chưa đủ mà muốn hủy diệt người, muốn xô người xuống cho người chết. Thưa anh chị em, nhưng mà cái câu chí lý kết cục là gì? Nhưng người băng qua giữa họ mà đi, bị lôi nhưng mà người băng qua giữa họ đi, chắc chắn có một cái quyền lực siêu phàm nơi người, bởi vì giờ của người chưa đến. Thưa anh chị em, như vậy cũng vậy. Thưa anh chị em, dẫu cho thái độ sống của chúng ta đã loại bỏ, dẫu cho cái việc chúng ta bỏ phiếu cho một cái luật lệ này, luật lệ kia, luật lệ phá thai, luật này, luật lệ kia, để hạn chế cái quyền tự do tôn giáo chẳng hạn, đó, thì dẫu cho cái thái độ sống của chúng ta như thế là Thiên Chúa không còn hiện hữu nữa, bởi vì mình dành quá nhiều thời gian cho cái cuộc sống phàm trần này mà không chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ Chúa mai sau qua việc sống đức tin cho đàng hoàng, thì điều đó nó cũng là biểu lộ cái bản chất, nghĩa là giả tâm của chúng ta trong việc loại bỏ Thiên Chúa rồi. Đó là một hình thức loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời chúng ta, lôi người ra khỏi thành chúng ta. Chúng ta sống theo cái luật của chúng ta, phá thai, giết người vì lợi nhuận, hay là vì ghen tương oán thù chúng mình loại trừ nhau, đó, thì đó cũng là một hình thức loại trừ Chúa ra khỏi mình và hủy diệt Chúa. Nhưng mà nên nhớ rằng Chúa băng qua giữa chúng ta mà chưa đi, Chúa vẫn còn rảo bước qua các nẻo đường, qua cái sứ mạng của giáo hội của người. Chúa vẫn còn vang vẳng lên tiếng ở mỗi buộc tĩnh tâm, mỗi cuộc hành hương, mỗi lời giảng, mỗi lời chia sẻ, mỗi lời kinh. Dầu cho chúng ta có tìm cách loại người đi chăng nữa, thì giờ của người chưa đến, thì người vẫn băng qua giữa cuộc đời chúng ta. Thưa anh chị em, cho nên hãy coi lại, cho nên cái phẫn nộ này, ba cái cơn giận dữ này, nó bộc lộ một cái gì đó. Nó vừa cho chúng ta thấy cái bối cảnh, cái vấn đề của bối cảnh xã hội của mỗi thời, và tức là của ngày nay của chúng ta, đồng thời nó cũng bộc lộ chính bản chất của chúng ta nữa. Thưa anh chị em, xin Chúa giúp chúng ta biết nhìn lại cái điểm đó để mà xét mình và sống trong mùa chay thánh này, khi suy niệm, ngẫm đi ngẫm lại ba cơn phẫn nộ, hay là ba cơn giận mà các bài đọc của ngày thứ hai của cái tuần thứ ba mùa chay 5A cho diễn tả cho chúng ta. Amen.